Kính thưa toàn thể quý Phật tử tham dự khóa tu. Tuần trước chúng ta thảo luận về một số đề tài thuộc dạng tỷ giáo tôn giáo. Mục đích của việc so sánh một vài quan điểm học thuật của các tôn giáo với Đạo Phật không phải là để thể hiện tính siêu việt và kém ưu thế giữa Đạo Phật với các tôn giáo, mà là nhằm giúp cho chúng ta có được một bức tranh. Thông qua đó, ta sẽ xác định được lý do tại sao ta theo Đạo Phật và lý do các tín đồ khác chọn các tôn giáo của họ. Tất cả nó liên hệ đến nghiệp tập thể của một cộng đồng quốc gia và nghiệp cá nhân trong từng cá thể. Nhưng ngày hôm nay hy vọng là những câu hỏi sẽ tiếp tục xoáy vào những vấn đề tỷ giáo tôn giáo đó dưới góc độ bao quát hơn. Và do vậy sự có mặt của các Phật tử trong khóa tu ngày hôm nay đó sẽ làm cho các cái nội dung của việc phân tích những điểm giống và khác đó giữa Đạo Phật các tôn giáo sẽ có một cái ý nghĩa rất là thực tiễn. Bây giờ kính mời thầy Thiện Chơn điều phối các câu hỏi giùm.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, xin thầy hoan hỷ giải thích cho chúng con và đại chúng được rõ tôn giáo là gì? Đạo Phật có phải là một tôn giáo không? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Câu hỏi này đó có thể được đặt từ hai góc độ khác nhau. Trước nhất là từ góc độ tôn giáo học, và thứ hai đó là từ góc độ triết học về tôn giáo. Tôn giáo học là một ngành học mổ xẻ về lịch sử ra đề, bối cảnh nguyên nhân, học thuyết căn bản, sự tồn tại của chúng qua quá trình lịch sử và tính giá trị ứng dụng dưới các hình thái xã hội. Từ góc độ tôn giáo học thì tôn giáo được định nghĩa trước nhất là một hệ thống tín ngưỡng có một nhân vật được tôn thờ, và nhân vật đó phần lớn được quan niệm là đấng tạo dựng của vũ trụ đối với các tôn giáo nhất thần, và thấp hơn là trưởng quản các chức nghiệp ngành nghề đối với các tôn giáo đa thần, hoặc là những năng lực siêu nhiên ở trong vũ trụ trở thành như là những con người siêu nhân được mọi người tôn thờ, đứng từ góc độ của tôn giáo dân gian. Bên cạnh một đấng được tôn thờ đó còn có một hệ thống tín lý hoặc là tín điều, mà phần lớn đó cái cốt lõi của những niềm tin này đó là dựa vào kinh thánh của vị sáng tổ ra tôn giáo đó, và giá trị chân lý của nó được xem là vĩnh hằng. Mọi thách đố đối với quyền lực tín ngưỡng đó được xem là một sự phạm thượng. Và như vậy tín đồ các tôn giáo từ lúc đi theo cho đến lúc sống cả trọn đời của mình bao giờ cũng phải tuân thủ theo, và không dám làm bất cứ cái gì ngỗ nghịch lại với Thượng Đế thông qua việc chất vấn về Ngài, về giáo pháp của Ngài hay là các vị thần linh nói chung. Điều thứ ba đó, thì ngoài đấng sáng tạo ra tôn giáo với hệ thống tín ngưỡng, nó còn có những cái quy định về sinh hoạt tôn giáo mà tùy theo các tôn giáo có khi nó được xem như là giới cấm, có khi được xem là các điều khoản bắt buộc, có khi được xem là các điều đạo đức, mặc dù được xem là đạo đức, không phải các điều lệ nào cũng trở thành một hệ thống chuẩn mực về luân lý và đời sống xã hội con người nói chung. Các niềm tin tín lý đó, đó phần lớn không đặt trên nền tảng của khoa học, mà xoáy sâu vào cái nỗi sợ hãi của con người về phương diện vô thức, là cho con người có cảm giác là phải mặc cảm chính bản thân mình, lệ thuộc vào thượng đế, lệ thuộc vào các thần, lệ thuộc vào các nhân vật tu sĩ tôn giáo đại diện cho tôn giáo đó, và do đó phải tuân phục theo. Sự tuân phục đó sẽ tạo ra cái phương hướng hành trì gắn liền với phong tục tập quán văn hóa của một cộng đồng. Và khi mà tôn giáo nào đó đã có một cái tuổi thọ từ 100 năm trở lên á, thì các tính lý và tính điều đó nó được bậc nhiên được xem là bất khả phân ly với bản chất văn hóa của một dân tộc. Và đến thời điểm đó đó, việc càng chứng minh tôn giáo là sai lầm, là thuyết phục của quần chúng chừng nào đó, thì càng làm cho nó có một cái phản ứng trỗi dậy để kháng cự lại, tạo ra một cái lực phản hồi để tự tồn tại. Trong tình huống này ta có thể nói sự đối lập về quan điểm phi tôn giáo đối với tôn giáo, rồi giống như là dùng một cái búa đánh vào một cái đinh, mà càng đập mạnh chừng nào thì làm cho cái đinh nó càng lún lún sâu. Khuynh hướng của chủ nghĩa xã hội trong những năm sau khi giành được cái độc lập chủ quyền và đánh bại được cái chủ nghĩa nô lệ thực dân trên toàn cầu đó, đã có khuynh hướng xem tôn giáo là thuốc phiện của quần chúng. Và vì rất nhiều lý do, mà cái cốt lõi của những lý do là tôn giáo trói buộc con người, làm cho con người trở nên nô lệ của các thần linh, và cụ thể hơn là nô lệ cho giới chức tôn giáo, và do đó không có khả năng để tiếp cận với cái tự do thật sự mà con người cần phải có. Dĩ nhiên góc độ về tôn giáo học vừa nêu đó, nó vẫn có những cái gia giảm về tính điều kiện. Có học giả cho rằng nó phải có 5 yếu tố, có học giả cho rằng là phải 10 điều kiện, có người thì 7, 8. Mọi người nó có một cách nhìn nhận khác nhau, nhưng điểm chung thống nhất ở nhau 4 điểm là có đấng sáng tạo lập ra tôn giáo, có hệ thống tín ngưỡng, có phương pháp hành trì, vân vân, và nó gắn liền với đời sống xã hội của con người theo một hình thức gọi là xã hội tôn giáo. Từ góc độ của ngành triết học về tôn giáo đó, thì tôn giáo được định nghĩa ở mức độ có những tín đồ đi theo, có phương hành trì, có quá trình phát triển, có tính truyền thống, và điểm tích cực hay là tiêu cực của nó là lệ thuộc rất nhiều một mặt vào bản chất kinh thánh của các tôn giáo đó, và thứ hai là người cầm cân nảy mực của các tôn giáo đó trong chiều dài phát triển của lịch sử. Thì dầu là đứng từ góc độ triết học và tôn giáo hay là tôn giáo học, thì ta thấy nó vẫn có những điểm rất là giống nhau. Và trên định nghĩa căn bản như vừa nêu đó, đạo Phật không phải là một tôn giáo, tại vì đạo Phật không thừa nhận có một đấng sáng thế tạo dựng con người dạng vật, không thừa nhận các vị thần linh có vai trò trưởng quản chức nghiệp của con người, và các thần linh cũng chịu có quy luật nhân quả như chính con người thôi. Và Sát-đa, tức là niềm tin của Phật giáo, thì nó khác hoàn toàn với tín ngưỡng của Thiên Chúa. Sát-đa trước nhất là cái niềm tin tự lực, và nó dẫn đến cái một niềm tin thứ hai là tự tin, tức là cái tin chắc rằng là những nỗ lực chân chính của mình sẽ đạt được những thành quả nhất định, như là một cái cán cân rất công bằng trong thế giới hiện thực. Nên Sát-đa mà dịch làm đức tin á, theo nghĩa trung tín á, thì nó không chuẩn và rất dễ dàng bị đánh đồng với các tôn giáo khác. Do đó trong tiếng Anh á, thì phần lớn ta dịch cho Sát-đa là confidence, là sự tự tin, chỉ hiếm khi ai dịch đó là belief, và có chỗ gọi là trust, là cái tin dựa trên cơ sở đánh giá. Và dĩ nhiên chứ trust là nó liên hệ đến cái tương quan xã hội giữa con người với nhau, chứ không có tương quan gì với thần hết trơn. Ví dụ như I trust you, là tôi tin tưởng vào anh, tôi tin tưởng vào ông, vào bà và chị, chứ không có ai dùng I trust God như kiểu Hoa Kỳ nói trong cái tờ tiền của họ đó. In God we trust, chúng tôi tin vào Thượng Đế. Và họ đảo ngữ cái tăng ngữ ra, vào Thượng Đế chúng tôi tin tưởng. Đó là cái kiểu riêng của Hoa Kỳ đó. Trên thực tế thì trình độ khoa học của Hoa Kỳ phát triển gần như là sớm nhất gì trên hành tinh. Và do vậy cái chủ trương tin vào Thượng Đế đó, nó chỉ là cái quy định của hiến pháp thôi. Nhưng trên thực tế là chưa hẳn là đã có người tin thật đâu. Là thấy bao nhiêu cái khủng hoảng xã hội là do con người giải quyết đó, chứ không có thấy Thượng Đế nào xuống giải quyết hết trơn. Đó là ta dựa vào định nghĩa và xác định rằng là đạo Phật không phải là một tôn giáo như thế. Từ góc độ tiếp biến văn hóa đó, thì ta có thể nói đạo Phật là một tôn giáo, nhưng với điều kiện là ta mở một cái dấu ngoặc đơn. Và toàn bộ sự khác biệt giữa tôn giáo đạo Phật và tôn giáo khác đó, nằm ở chỗ là cái nội hàm trong dấu ngoặc đơn này là cái gì. Có nhiều học giả Phật học đề như thế này: đạo Phật là tôn giáo vô thần. Để tách ly cái nguồn gốc quan trọng nhất của tôn giáo, mà từ đó nó được xuất phát, niềm tin tôn giáo, tín đồ tôn giáo, hành trì tôn giáo và giá trị tôn giáo. Cho nên khi mà nói là đạo Phật là một tôn giáo vô thần á, thì tất cả những cái quan niệm về tôn giáo đó là tự động nó được hiểu một cách tách lập khỏi đạo Phật. Hoặc nếu ta có thể định nghĩa một cách khác, đạo Phật là một tôn giáo với chức năng giải phóng con người khỏi ách nô lệ của thần linh, tạo một cái chỗ đứng từ đạo đức tuệ giác để con người có thể xây dựng hạnh phúc cho mình và cho mọi người. Ta có thể có hàng loạt các định nghĩa về tôn giáo của Đức Phật và tôn giáo của đạo Phật. Tôn giáo của Đức Phật là đơn giản hơn, đó là con đường đạo, sự hành trì, chuyển hóa nội tại, tham sân si trên vấn đề phân tích nguyên nhân động cơ, tương quan xã hội, điều kiện, môi trường, hoàn cảnh, các áp lực, cạm bẫy, sự thuận và nghịch, thì dẫn đến các cái kết quả tốt đó, thì được xem là tích cực, còn xấu được xem là hậu quả. Sau khi Đức Phật qua đời đó thì cái yếu tố tôn giáo của đạo Phật đó, nó bắt đầu được thay đổi, trải qua cái tiến trình tiếp biến văn hóa. Và bây giờ người ta bắt đầu tôn thờ Đức Phật, các vị Bồ Tát và những người theo Đức Phật dưới độ là thiếu sự hành trì ấy, thì tạm gọi là tín đồ Phật giáo. Còn người theo đạo Phật có sự tu tập như quý Phật tử tại đây thì gọi là các Phật tử. Và cái nội hàm Phật tử được kinh Pháp Hoa định nghĩa là gì? Những người sanh ra từ viện Phật, sinh ra từ trí tuệ của Phật, sinh ra từ Phật tức là sinh ra từ sự tuyên thuyết chân lý, do vì ngộ chân lý, thấy giá trị chân lý nó có hạnh phúc cho bản thân mình và mọi người, cho nên mình đi theo. Do vì mình cảm nhận được cái tự giác có giá trị giải quyết các vấn đề khủng hoảng xã hội và khủng hoảng bản thân cũng như gia đình, mà ta lấy nó để làm cái giải pháp giải quyết các vấn đề. Và từ đó ta trở thành là đệ tử của Đức Phật trên con đường giác ngộ như Ngài trong tương lai. Như vậy là sự khác biệt căn bản giữa tín đồ Phật giáo và Phật tử ở chỗ là một bên chỉ đơn thuần là tín ngưỡng đó, và có thể bê quyên si cái nền tín ngưỡng dân gian hay tôn giáo mình có trước đó vào trong đời sống tinh thần sau khi trở thành một Phật tử. Và điều này đã làm cho rất nhiều người chưa tìm hiểu sâu về Phật giáo có cảm giác rằng là đạo Phật cũng giống như là các tôn giáo, nhất là nhất thần hay là đa thần. Thì đặc biệt là khi so sánh với hình thái đạo Phật Tịnh Độ Tông đó, thì yếu tính về tôn giáo nó có vẻ nó nhiều hơn là so với một đạo Phật lịch sử do chính Đức Phật sáng lập, không có các hình thức tôn giáo như chúng ta thấy hiện nay. Bachelor là một tu sĩ Phật giáo phương Tây Dầu xuất gia chưa được nhiều năm, thì có một tác phẩm để đời mà khi nhắc đến tên ông đó, thì ai cũng biết tác phẩm đó nó có một cái chỗ đứng trong thế giới tôn giáo ở phương Tây. Buddhism without belief, đạo Phật vô tín ngưỡng, hay là một đạo Phật không có tín ngưỡng. Trong tác phẩm này thì ông phát họa ra một cái đạo Phật rất khoa học, rất đạo đức, rất xã hội, rất người, mà các hình thái tín ngưỡng mà phần lớn là dân gian, do nó tương tác tiếp biến văn hóa trong quá trình phát triển ở châu Á, đã làm cho rất nhiều người ngộ nhận các dây tầm gửi là thân cội Bồ Đề. Mục đích của tác phẩm đó là giới thiệu một đạo Phật hành trì. Giới phương Tây đến với đạo Phật đó, nó có bằng nhiều con đường khác nhau, mà một trong những con đường quan trọng là bằng tri thức khoa học và đạo đức của Phật giáo. Khi mà họ có dịp quay trở về với mảnh đất đã sanh ra đạo Phật đó, ở châu Á, thì họ rất ngạc nhiên giữa một đạo Phật phi tôn giáo truyền thống đó và các hình thái tín ngưỡng trong đạo Phật tồn tại ở những quốc gia này đó là khác nhau như là trời và vực. Giờ thì chúng tôi suy luận rằng đó, trong một tương lai có thể là 100 năm, 200 năm, 300 năm, thì việc mà tu học Phật Pháp đó, chưa chắc sang châu Á mà được xem là hay, sang những nước tiên tiến của địa cầu, nơi đó phương pháp luận rất vững, tính nghiêm túc của con người khi mà đi vào một lĩnh vực gì đó rất là được cam kết, thì đạo Phật gần với Đức Phật lịch sử đó, mà yếu tính về tôn giáo đó, gần như là không có khống chế nhiều, sẽ trở nên là sự lựa chọn tâm linh của quảng đại quần chúng. Hiện nay đó thì vấn đề Phật học ở Hoa Kỳ được xem là đứng số 1 trên hành tinh rồi. Có đến gần 20 trường có khoa Phật học, rồi mấy chục trường có Phật học như là một nhóm học, như một phần học ở trong các khoa. Do đó những nước như là Ấn Độ, Tích Lan, Miến Điện, Lào, Thái, Campuchia chưa chắc đã nhiều đến thế. Và phương pháp nghiên cứu Phật học do ảnh hưởng của nền khoa học phương Tây đó đã làm cho người ta mổ xẻ rất nhiều vấn đề có giá trị mà thế giới đang ngưỡng vọng và hướng về. Do đó từ góc độ này thì ta có thể nói đạo Phật là một tôn giáo mà chức năng của nó không phải là để làm cho con người hướng về Thượng Đế, do thực tế là làm cho con người hướng về bên trong, tẩy rửa các động cơ, tô điểm các hành vi và khích lệ sự dấn thân phụng sự. Và yếu tính vô ngã vị tha nó được xem là cái sợi chỉ xuyên suốt ở trong bản thân hành trì, từ phương diện tâm lý học, nhận thức luận cho đến chủ nghĩa hành vi. Và tôn giáo như thế là đó là sự lựa chọn của quần chúng, như Albert Einstein đã định nghĩa, nếu trong tương lai có một tôn giáo tạm gọi là tôn giáo hoàng vũ, cosmic religion, thì phải nói đó là đạo Phật. Câu hỏi của ông đặt ra và có sự trả lời của chính ông là vì đạo Phật đáp ứng được trước nhất là nhu cầu học và sau đó là nhu cầu tâm linh đích thực. Do đó theo chúng tôi đó, vấn đề quan trọng không phải ở chỗ là xác định đạo Phật có phải là tôn giáo hay không. Vấn đề ở chỗ là nếu ta tạm gọi theo cái cách gọi của xã hội rằng đạo Phật là một tôn giáo bằng một cái từ Phật giáo đó, thì tôn giáo hay là Phật giáo đó là cái gì khác với các tôn giáo khác. Nếu ta gọi đạo Phật là một hệ thống triết học đó, thì cũng không có gì làm sai, mặc dù chữ triết học đó là love for wisdom, tức là cái niềm đam mê về tri thức. Thì việc định nghĩa đạo Phật là một hệ thống triết học, mà trong đó đó kiến thức là một công cụ, giải thoát là cứu cánh, tất cả mọi thứ là ngón tay để chỉ đường, để nhìn thấy được mặt trăng, thì định nghĩa Phật giáo là một triết học như thế cũng không có gì là có vấn đề. Trong đó cả cái thế kỷ 20 đó thì chúng ta thấy là những cái tranh luận về việc xác định đạo Phật là tôn giáo, đạo Phật là triết học, đạo Phật là vấn đề cái nọ đó, đã làm tốn biết bao nhiêu là giấy bút mà không có cái câu trả lời thuyết phục từ hai phía tham gia tranh luận. Cho nên theo chúng tôi áp dụng phương pháp tiếp biến văn hóa, thì ta có thể dùng đạo Phật là một tôn giáo, đạo Phật là một triết học, đạo Phật là hệ thống xã hội học, đạo Phật là đạo đức học, đạo Phật là cái gì cũng được, miễn cái nội hàm của nó là trung thành với đạo Phật và dĩ nhiên là khác cũng như là vượt lên trên những nội hàm của tôn giáo và triết học. Xin được câu hỏi khác.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, niềm tin của tôn giáo và đức tin vào đấng thượng đế khác nhau như thế nào? Xin thầy hoan hỷ giải thích cho con và đại chúng được rõ. Nam mô A Di Đà Phật.
Trong các tôn giáo nhất thần và đa thần đó, niềm tin vào thượng đế là trục xoay quan trọng nhất. Tất cả các niềm tin tôn giáo còn lại, bao gồm là niềm tin vào cuộc sống, niềm tin vào cái thiện, niềm tin đẩy lùi cái ác, niềm tin vào hạnh phúc, niềm tin về cái khổ đau, đều có cái hệ quy chiếu từ niềm tin vào thượng đế hết. Do vì đặt cái trọng tâm chân lý vào thượng đế mà vốn thượng đế là không có thật, cho nên các niềm tin có trục xoay vào thượng đế đó đều có vấn đề. Ví dụ như bên Thiên Chúa giáo, Tin Lành, Chánh thống và Do Thái, ba tôn giáo này nó có gốc từ Do Thái, thì có niềm tin giống nhau là gì? Khi mà con người ác xì á, thì ta phải làm dấu dấu thánh giá để tạ ơn Chúa, amen, cảm ơn Chúa. Vì cái niềm tin này được lý giải là gì? Nếu không có Chúa cứu á, là ta đã bị cái cục mắc cổ này là làm cho mình ngạt thở chết rồi. Cho nên mỗi một cái sống còn như vậy là phải biết tạ ơn Chúa. Như vậy là cái vận đỏ đen và những biến thiên cuộc sống của con người trong xã hội đó, nó đều có gắn kết với niềm tin vào thượng đế hết. Cho nên các niềm tin đó, đó là niềm tin mang tính một chiều thôi, không có đặt vấn đề. Hoặc như trong Kinh Thánh mô tả thế này, mặt trời đó là nắp dung, còn địa cầu á là một mặt phẳng. Cái nắp dung đó nó phủ trùm lên mặt phẳng. Galileo suýt chết vì tuyên bố ngược lại với niềm tin Kinh Thánh, mặc dù rất là phi khoa học, nhưng mà ta vẫn cứ biện hộ nó là chân lý. Mãi cho đến năm 1999, tức là trước ngưỡng cửa của Thiên Đình Kỵ thứ ba, Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị mới công bố với toàn hành tinh rằng Galileo đúng và Giáo Hoàng thời ấy là sai. Điều này chưa từng có trong hệ thống thần học của Thiên Chúa giáo. Vì Thiên Chúa giáo tạo cái khả năng chân lý cho Thượng Đế là số một, và các Đức Giáo Hoàng đại diện cho Thượng Đế trên cuộc đời này đó là đứng thứ hai. Và giữa cõi thiên và cõi người đó, thì Đức Giáo Hoàng được xem là quyết định hết mọi thứ. Cho nên Giáo Hoàng là không thể sai. Lần này, lần đầu tiên trong lịch sử, Giáo Hoàng đã thừa nhận là Giáo Hoàng sai. Và ông cũng là người mạnh dạn công bố trên các phương tiện truyền thông toàn cầu bảy núi tội lỗi của lịch sử Thiên Chúa giáo đã tạo ra. Như vậy ông đã thừa nhận cái lỗi lầm của giáo hội Thiên Chúa giáo La Mã một cách công khai. Hay nói cách khác là ở một phương diện nào đó đó, ông đã thừa nhận là niềm tin của Thiên Chúa giáo là có vấn đề. Và giờ không nói bằng ngôn ngữ trực tiếp, nhưng cái nghĩa ám chỉ là thế. Và lời biện hộ của ông rất là khôn ngoan. Chúa Giêsu Kitô không phải là nhà khoa học, cho nên những điều mà Chúa nói được quyền trái với khoa học, nhưng giá trị đạo đức và tâm linh thông qua các hình ảnh khoa học này được dẫn chứng trong Kinh Thánh là có yếu tố gọi là khích lệ con người, vì Chúa là một nhà truyền bá đạo đức. Đó là một cách mà cái ngành triết học và tôn giáo tôi gọi là thuyên thích học. Cũng là một vấn đề thôi, nhưng mà trong bối cảnh xã hội đó ta phải lý giải như thế này thì nó mới có thể tồn tại được. Trong xã hội ngày nay không thể là bịt mắt bịt tai con người nữa, và cái thế giới tự do cho phép con người phát biểu ngôn luận, trình bày sách vở, internet, thư viện công bố tất cả những cái thành quả nghiên cứu của các nghiên cứu sinh. Và do đó thế giới bùng nổ thông tin này nó làm chuyển nghiệp tập thể, nhất là nghiệp vô minh. Cho nên giấu giếm bưng bít che đậy đó chỉ làm cho Thiên Chúa giáo bị đẩy lùi và người ta sẽ dần dà từ bỏ nó. Tốt nhất là thừa nhận và sau đó là lý giải theo một cách mới để cho vấn đề đó được hiểu một cách tích cực hơn. Và đây là khuynh hướng của Đức Giáo hoàng John Paul đề nghị làm trước khi qua đời, và ông đã di chúc cho những người kế thừa ông đó là phải biến Thiên niên kỷ thứ 3 này trở thành là Thiên niên kỷ của châu Á, đưa Tin mừng của Thiên Chúa giáo vào châu Á, nơi mà mảnh đất rất màu mỡ. Phải làm sao trong vòng 50 năm Thiên Chúa giáo phải thống lĩnh ở tại châu Á này trên 60%. Đó là chiến lược đã được công bố. Như vậy phần lớn các niềm tin của các tôn giáo là có vấn đề. Và vấn đề ở chỗ là do vì các vị giáo sĩ của các tôn giáo, nhất thần và đa thần đó, có những bằng cấp về triết học, xã hội học, nhân chủng học, đạo đức học và nhiều ngành học khác, cho nên cách lý giải của họ đã làm cho rất nhiều tín đồ không có cơ hội đọc vào văn bản gốc đó, nghĩ rằng đó là Kinh Thánh nó là một cái hệ thống khoa học, là một hệ thống triết học, hệ thống đạo đức học, hệ thống xã hội học rất là vững chãi và tiên tiến, và do vậy nó có cơ hội tiếp tục được tồn tại. Cho nên tin vào Thượng Đế đó là đánh mất niềm tin vào bản thân. Tin vào những niềm tin tôn giáo đó là đã đặt chân lý như một sự thật đã rồi, mà lẽ ra đó nó phải được xem như là một giả thuyết. Việc tìm kiếm theo đuổi với những đối tượng khách quan của khoa học và những cái quy luật tư duy độc lập sẽ giúp cho chúng ta hiểu đâu là niềm tin đúng, đâu là niềm sai. Trong khi đó tôn giáo là cấm kỵ chúng ta những vấn đề này, và ai là vượt ranh giới làm điều đó thì đối với Thiên Chúa là rút phép tông công, tức là không thừa nhận tu sĩ đó, tín đồ đó là một thành viên của giáo hội nữa. Đó là một cái khu hình phạt nặng nhất, nó tương đương giống như là tử hình ở ngoài các luật hình sự vậy. Do vì những cái ràng buộc căng thẳng đó cộng với những cái phỉ nhổ rồi cô lập hóa, rồi làm cho cái người có những quan điểm khác biệt với những niềm tin tôn giáo cảm thấy là mình bị áp lực quá, cho nên không dám đặt vấn đề. Trong khi đó đối với đạo Phật, đặc biệt là qua bài kinh Kalama, chứ tôi tạm đặt theo nội dung của nó là 10 cơ sở của một đức tin chân chính, thì đạo Phật khích lệ mọi người là đừng nên vội tin một điều gì chỉ vì điều đó được ghi lại trong kinh thánh. Tại vì cái khả năng bị biên tập, cái khả năng phi chân lý, tính khả thể ngược lại với cái quyền lệ cũng như là giá trị chân thật của con người có thể có. Cho nên không nên vội tin. Và Đức Phật cũng khuyên là không nên vội tin bất cứ một điều gì chỉ vì điều đó được thầy chúng ta chưa dạy đó. Vì ảnh hưởng của lây lan tâm lý này đó là dựa vào cái uy danh. Mà uy danh nó không phải là cơ sở khoa học. Cho khoa học á, nó có cái cơ sở của hiện thực. Chân lý nó có cơ sở của hiện thực. Và do đó người nào tiếp cận với chân lý thông qua cơ sở hiện thực á, thì người đó được gọi là có chánh tri kiến. Và do vậy giải phóng khỏi nô lệ về vô minh. Và do đó người đó có khả năng hướng đến con đường an vui, hạnh phúc, bình an. Nói tóm lại, nếu niềm tin vào Thượng Đế là có vấn đề mà hậu quả của đó là tính lệ thuộc, thì niềm tin tôn giáo là có vấn đề mang tính kéo theo. Chẳng hạn như tin vào có số phận, định mệnh ăn bài, rủi ro, và do đó hầu như là con người trở nên sợ hãi, thường trực và thường xuyên. Cho nên có rất nhiều điều trong cuộc đời này đó thấy là vô lý nhưng mà ta không dám bỏ. Bởi vì người ta cứ an ủi với nhau rằng là thà dư thừa còn hơn là thiếu. Do vì cái niềm tin đó đó mà những cái tính dư thừa có gốc rễ từ vô minh đó, nó tồn tại còn hơn là các cây thiên tế, các cây đại thụ trên rừng núi tham u. Do vì đó Đức Phật khích lệ chúng ta, những gì không có giá trị thì mạnh dạn từ bỏ, những gì có giá trị dầu bị nghịch cảnh cũng tinh tấn vươn lên không bỏ cuộc nữa chừng. Và trên cơ sở này thì chúng ta thấy niềm tin của Phật giáo là một niềm tin, nếu nó học là có giá trị khách quan, nếu nó Phật học đó là có tính tương thích với thế giới hiện thực. Chẳng hạn như cho rằng không có nguyên nhân đầu tiên mà chỉ có tính tương tác đa chiều của mọi sự hiện tượng, rồi không có định nghiệp an bài mà có dòng chảy có nghiệp phát xuất từ những động cơ, và do vậy muốn thay đổi nó thì chỉnh động cơ dẫn đến sự thay đổi hành vi theo chiều hướng tích cực. Tất cả đều xây vào con người, cho nên dựa vào học thuyết về niềm tin, ta có thể nói đạo Phật là một tôn giáo nhân bản đúng nghĩa, tức là lấy con người làm chủ. Còn các tôn giáo khác thì lấy thượng đế làm chủ, cho nên con người bị đánh giá rất thấp trong các tôn giáo. Xin đi câu hỏi khác. Câu hỏi của một vị hành giả an cư là Đức Phật Thích Ca đó, được xưng là giáo chủ của cõi Ta Bà, Đức Phật Di Lặc cũng được xưng là giáo chủ, như vậy là các tôn giáo khác đó cũng được xưng là giáo chủ, vậy giáo chủ nào là đúng, giáo chủ nào có chuẩn mực gì? Giáo chủ theo nghĩa đen đó, là người khai sáng ra một hệ thống tôn giáo mới, hoặc là điều chỉnh từ một hệ thống tôn giáo đã có sẵn rồi phủ định hệ thống đó, hoặc là không thừa nhận hệ thống đã có sẵn, thì được gọi là người khai sáng tôn giáo thôi. Đức Phật từ dưới góc độ này có thể được xem là giáo chủ của đạo tuệ giác. Rất nhiều người đã cho rằng Đức Phật là nhân vật tích hợp tư tưởng tôn giáo, triết học, văn hóa của Ấn Độ đã có. Quan điểm đó là một ngộ nhận, và học thuyết để phân tích về tính ngộ nhận này đó có tên gọi là vô sư trí, trí tuệ không có bậc thầy, hay là cái là trí tuệ không mang tính kế thừa. Trí tuệ không phải chỉ đơn thuần ở chỗ là phát minh, mà trí tuệ đây là trí tuệ tuệ giác. Và trước khi Đức Phật trở thành bậc giác ngộ thì không có một nhân vật nào trên hành tinh vào thời điểm đó có được cái giá trị tránh trực kiến tương đương. Do đó Đức Phật xứng đáng được gọi là một vị giáo chủ. Đức Phật Di Lặc trong tương lai đó, theo mô tả của các kinh điển, mặc dù nó có bất đồng về tính thời gian ra đời, nhưng điểm thống nhất nhau ở chỗ đó là sau khi giáo pháp của Đức Phật Thích Ca đã không còn bất kỳ ai trên hành tinh này biết đến, giống như hình ảnh đó là quên bị mất rồi. Và trải nhiều năm chớp ánh sáng v.v. thì lúc đó có một nhân vật ra đề cũng tu tập, rồi cũng trải qua đời sống vợ chồng rồi khổ hạnh, rồi sau đó nhận ra con đường chung đạo, trở thành một bậc giác ngộ, truyền bá con đường tâm linh. Và Đức Phật Di Lặc trong bối cảnh trong tương lai như thế cũng được gọi là giáo chủ của đạo Phật. Có thể vào thời điểm đó nó có một cái từ khác, nhưng mà nghĩa nội hàm của nó tương đương với chữ là đạo giác ngộ. Còn giáo chủ của các tôn giáo khác á, đối với nhất thần á là đấng tiên tri. Giáo chủ của tôn giáo là thượng đế rồi, thượng đế là người sáng lập tôn giáo. Còn Chúa Giêsu Kitô đó chỉ là một nhà tiên tri quan trọng nhất, và cũng là người đầu tiên tách rời ra khỏi hệ thống Do Thái giáo vốn có tại nước Do Thái. Và do vậy ông mới bị khung hình phạt nặng nhất là treo lên cây thập giá cho đến chết. Ngài Mohammed của Hồi giáo được xem là vị tiên tri cuối cùng, và ông tự xưng như thế, phủ định tính cách tiên tri của Chúa Giêsu Kitô. Và từ đạo Thiên Chúa Hồi giáo đã tách ra, và cuộc thánh chiến đẫm máu giữa tôn giáo này đã từng xảy ra trong lịch sử của nhân loại, vì giành cái vị thế của giáo chủ, ai là vị tiên tri quan trọng, Giê-xu Ki-tô hay là Mohammed. Người theo Hồi giáo thì cho rằng đó là Mohammed, người theo Thiên Chúa giáo cho rằng đó là Giê-xu Ki-tô. Như vậy ở trong tôn giáo đó thì ý nghĩa về giáo chủ nó còn được hiểu đó, một mặt đó là thượng đế, mặt thứ hai là thượng đế con hay là Thiên Chúa con ở trên đời. Và Thiên Chúa con này đó có cùng một bản thể với Thiên Chúa cha, và ta không thể tìm sự phân ly giữa Chúa cha và Chúa con trên trời cũng như là ở dưới đất. Do đó tính bất dị giữa Chúa trên trời và Chúa ở mặt đất đó, là bản chất bản thể luận của các tôn giáo nhất thần. Trong khi đó đó, trong đạo Phật đó, thì vị giáo chủ khác hoàn toàn như thế. Vì Đức Phật đã nói con đường tự giác mà Ngài khám phá nó giống như là một tòa lâu đài ở trong rừng, trải qua nhiều nghìn năm, cây cổ thụ rậm rạc bao phủ xung quanh hết, và Ngài là một người tình cờ mon men theo những con đường, phát cỏ, chặt cây, tìm ra những cái lối đi sai rồi quay lại đi thành lối đi đúng, và cuối cùng á, vẽ là cái tấm bản đồ để dẫn dắt tất cả những người đi sau cùng đến được tòa lâu đài đó trong thời gian sớm nhất và nỗ lực ít nhất. Cho nên Đức Phật mới kết luận trong rất nhiều bản kinh rằng là dầu cho Đức Phật có ra đời không, thì chân lý tức là tuệ giác thông qua tứ diệu đế, 12 nhân duyên, vô thường, vô ngã, duyên khởi vẫn tồn tại, vì chúng là chân lý khách quan. Ở đây Đức Phật không có xem mình là trọng tâm của chân lý, mà dù Ngài là người khám phá ra nó. Cái tính vô ngã trong câu bố chân lý của Đức Phật rất cao. 49 năm thuyết pháp ta chưa từng nói một lời nào. Đây không phải là phủ định cái tính trách nhiệm về tuyên ngôn chân lý của mình, mà là chân lý là khách quan, không có riêng ai đó. Cho nên Ngài là cống hiến cái tác quyền đó cho nhân loại. Còn trong khi đó chúng ta là tranh giành nhau về tác quyền và thương kiện nhau về tác quyền. Có những tác quyền nó không ra cái gì hết trơn á. Trong khi tác quyền chân lý của Đức Phật là siêu tuyệt, nhưng Ngài không muốn dành cho riêng Ngài, vì đó là quy luật khách quan. Đây là điểm khác biệt. Nếu ta dùng cái từ giáo chủ để ám chỉ cho Đức Phật Thích Ca hay Đức Phật Di Lặc, và ý nghĩa giáo chủ đó không có vai trò độc tôn như là các tôn giáo khác, và nó cũng không được hiểu là ánh sáng, là con đường, là an vui như là Chúa Giê-xu Ki-tô tuyên bố ở trong Kinh Thánh Tân Ước. Đức Phật cho nói là ta chỉ là người chỉ đường. Câu tuyên bố đó rất nổi tiếng, cho thấy là vai trò của Đức Phật là vai trò giảng đạo đó, cho nên Ngài mới gọi là đạo sư. Còn thì Chúa giáo và các tôn giáo khác, nhất là các tôn giáo nhất thần, cho rằng là Thượng Đế chính là con đường, Thượng Đế chính là ánh sáng, Thượng Đế chính là hạnh phúc. Cho nên ai muốn có con đường, có ánh sáng, có hạnh phúc, hay là từ ánh sáng đi đến con đường, từ con đường đi đến hạnh phúc, thì phải thông qua Thượng Đế. Cái cách vô lãi như thế nó làm cho con người mặc nhiên bị lệ thuộc vào cái vai trò sáng thế và cái vai trò gọi là ban phước giáng họa. Trong khi đó tính phước và họa nó lệ thuộc vào hành vi của chúng ta. Và con đường ánh sáng đó, có ta không có ta, có Phật không có Phật, nó vẫn thế thôi. Muôn đời trước nó vẫn thế, ngày nay nó vẫn thế, và muôn đời sau nó vẫn vậy, vì nó mang tính quy luật, mà quy luật là bất di bất dịch. Nên nội ý nghĩa về giáo chủ không, nó cũng đã có những cái cách đánh giá rất là khác biệt. Đó là một vài ý niệm nhỏ. Xin đi câu hỏi khác.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, xin thầy quan hỷ giải thích cho con và đại chúng được rõ tính tâm của Phật giáo và tín ngưỡng dân gian giống và khác nhau những điểm nào. Nam mô A Di Đà Phật.
Tín ngưỡng dân gian là vô số, nói theo Phật học nhiều như là số cát của sông Hằng, không tính đếm hết được. Mỗi một quốc gia như vậy nó cũng có triệu triệu niềm tin thuộc về tín ngưỡng dân gian. Nhưng mà tín ngưỡng tôn giáo là nó có hệ thống, nó có giới hạn, nó có những quy định, và vượt ra khỏi giới hạn quy định đó đó, mà niềm tin đó nó không thuộc về niềm tin khoa học, mà thuộc về tôn giáo thì gọi là tín ngưỡng dân gian. Ví dụ như chúng ta tin rằng đó là bên vai phải, vai trái của mình có hai ông thần giám sát các hành vi khi chúng ta chết, đó là mới tấu trình như một cái sớ tư trần ấy, để tính công hay là kể tội. Và trên cơ sở đó đó là mấy ông Diêm Vương ở dưới âm phủ đó mới tùy theo mà phân định cái cảnh giới tái sinh của chúng ta đi về đâu, như thế nào, ra làm sao. Đó là tín ngưỡng dân gian. Tín ngưỡng này nó không có ở trong Nho giáo, nó cũng không có trong Lão giáo, nó cũng không có trong Thiên Chúa giáo, nó không có trong bất cứ tôn giáo nào mà người ta tin như thế. Hoặc là những niềm tin dân gian khác là rằng là ở dưới lòng đất nó có một âm phủ, sự sống đó là vĩnh hằng. Nó thuộc về niềm tin dân gian. Hoặc là người Ấn Độ là tin rằng bò đó là kẻ đại ân của con người, vì sữa con người uống, rồi xích của nó là con người sử dụng cho ngành nông, thậm chí là các cái phóng uế của nó ra đó được sử dụng làm nhiên liệu. Như vậy toàn thân của con bò, con trâu hầu như là không có gì là vô dụng hết á, cho nên người ta tôn thờ nó, bái viếng nó, thuộc về tín ngưỡng dân gian. Chứ trong kinh Vệ Đà đâu có dạy thế, không có. Nhưng mà nó đã được khắc sâu rồi. Như vậy những người truyền bá cái kinh Vệ Đà cũng không kháng cự lại niềm tin dân gian vốn có này, và tiếp nhận nó mặc nhiên. Trong cái đó niềm tin Phật dạy đó dựa theo hệ thống phán giáo của Ngài Trí Khả Đại Sư của Tông Thiên Thai, thì nó gồm có là tin vào bản thân trên nền tảng của nhân quả, làm xấu thì bị trừng phạt, làm tốt thì hưởng an vui, động cơ năng động tích cực thì trên cái tốt xấu đó nó sẽ làm quả trổ lớn hơn là những cái thái độ bình thường hay là trung tính. Còn tin vào tha nhân thì mình thấy rất rõ là họ là một đối tác cũng giống như bao nhiêu chúng sinh khác ở trong vũ trụ, và chịu sự chi phối của con người rất lớn. Khi mà nghĩ rằng là tha nhân là một đối tác đó, thì ta thấy cái mối quan hệ đa chiều giữa ta và người, cho nên ta phải cần đến họ cũng như là họ cần đến chúng ta, và vậy là tính độc tôn của con người sẽ được giảm đi. Còn một ý nghĩa thứ hai đó là của tính tha, đó là tin vào cái sự hỗ trợ bên ngoài, gọi là tha lực. Hầu như là trong cuộc đời này khó có cái gì tách ra khỏi tha lực, vì đạo Phật chủ trương duyên khởi mà. Nhưng mà ở mức độ nào, bao nhiêu phần trăm thì chấp nhận được. Ví dụ như một đứa con từ nhỏ cho đến 18 tuổi là nương vào tha lực của cha mẹ, gần như là cha mẹ đặt đâu ngồi đó thôi. Đến tuổi thành niên đó, luật pháp cho phép là thế hệ trẻ đó tách lập với cha mẹ. Thì lúc đó tính tha lực vẫn còn chịu ảnh hưởng và chi phối bằng nhận thức và đời sống của con em chúng ta, hoặc là sự tác động gián tiếp và trực tiếp của các bậc phụ huynh. Hay là một người lớn tuổi đi đó phải cầm cây gậy, hoặc là ngồi trên xe lăn ban đêm thì cần đến đuốc đèn vân vân, ban ngày ánh sáng quạt máy, tất cả những thứ này đều là tha lực hết á. Thì hầu như không có cái gì trong cuộc đời này mà chúng ta không dính đến ít nhiều tha lực. Như vậy cái sự tương quan duyên khởi đó, nó làm cho chúng ta phải thấy con người không phải là đối thủ con người, con người không phải là đối thủ với thiên nhiên, con người không phải là đối thủ với vạn vật, và con người cùng thiên nhiên và vạn vật trong một mối gọi là tương quan đa chiều với nhau. Cho nên ta phải sống theo cái cách thế cân bằng sinh thái và sử dụng các hỗ trợ tích cực để chúng ta tiến bộ, và ta đền ơn đáp nghĩa với bất kỳ những hỗ trợ lớn hay là nhỏ từ tha nhân. Tính nhân tính quả là nền tảng chính của đạo Phật đó. Giữa nhân quả nó còn có duyên, tức là tính điều kiện. Trồng hai hạt giống với hai chủng loại khác nhau trên cùng một mét đất, cây me tạo ra vị chua, cây khế tạo ra chua chua ngọt ngọt, cây nhãn tạo ra ngọt ngai, cũng là dữ liệu môi trường đó. Mà tại sao nó lại có kết quả khác nhau? Là bởi vì cái tính đặc thù về nhân ở trong từng chủng loại nó là thế. Như vậy cái tác hại của duyên là tương đối chứ không phải là quyết định tất cả. Nhưng mà sẽ là một cực đoan nếu ta phủ định cái tính tác động của duyên đó và cho rằng không cần có duyên, hãy gieo nhân là có quả. Nhân nào ở đấy phải được hiểu là gì? Tức là cái tính tương thích về bản chất của nhân và quả, chứ không phải là tính tương thích về khối lượng hay là số lượng. Là lúc mình trồng có một hạt lúa mà ta có đến 100 hạt lúa khác, thậm chí cả 1000 hạt lúa. Đôi lúc mình trồng cả 1000 hạt lúa mà không có được một hạt lúa nào đậu, vì nó có ảnh hưởng đến là sương mốc, rồi nước nắng hạn hán, rồi sâu bọ, côn trùng và nhiều thứ khác nữa. Thì đó chỉ tương thích với nhau về phương diện tính chất thôi, hay là bản chất thôi. Và khi mà tin nhân nhân quả như vậy thì ta sẽ có một khuynh hướng là tin vào tự lực nhiều hơn, còn tha lực là một sự hỗ trợ cần thiết chứ không phải là tất cả hay là tất yếu. Ngoài ra nó còn có nhiều niềm tin khác nữa. Như vậy ta thử đặt một vấn đề. Kinh Hoa Nghiêm nói rằng là tính vi đạo nguyên công đức mẫu, tính là nguồn đạo và là mẹ của công đức. Nếu ta không mở dấu hoặc đơn á thì có thể nó dễ dàng bị định nghĩa lẫn lộn với các niềm tin tín ngưỡng dân gian hay là niềm tin tôn giáo. Để tin nhân tin quả, tin vào bản thân, rồi tin vào cái sự thành tựu, tin vào những giá trị chân chính thì nó mới có thể là nguồn gốc của đạo chứ. Từ đó ta mới có được sự tinh tấn. Còn nếu mà tin thông thường không thì chắc chắn là không thể có như thế này được. Do đó đó là cái khác nhau rất căn bản giữa tín ngưỡng dân gian. Tín ngưỡng dân gian nó phát xuất từ những lời đồn đãi, mà cái gốc rễ của nó là từ sự cảm quan đối với thế giới hiện thực. Trong khi trình độ khoa học của con người trong bối cảnh mà các hiện thực này có mặt á không đủ sức để lý giải tại sao nó thế, cho nên người ta gán ghép như thế để tự tạo ra niềm an ủi. Muốn kết thúc các hình thức thiên tai thì cần phải làm việc A, B, C, D để làm thỏa mãn và tạo ra sự thương tưởng của Thượng Đế và các thần. Cái đó là gọi là niềm tin tín ngưỡng dân gian. Mặc dù các tôn giáo không có dạy thế, nhưng mà nó tự động nó tồn tại. Và tôn giáo đó có mặt ở trong bối cảnh dân gian nào thì nó lại hấp thu các cái tín ngưỡng dân gian, và do đó nó tạo ra một cái khác ở những cái nơi khác cũng cùng có tôn giáo đó. Ví dụ khi đạo Phật vào đến Tây Tạng á, cộng với cái tín ngưỡng đạo đạo Mo, một cái đạo thần bí tại đất nước này, thì hình thái của đạo Phật là có một vài cái niềm tin dân gian pha trộn vào, cho nên nó tạo ra một cái đạo Phật hiển hiển quyền bí rất là lạ, và nó tạo một sự thu hút rất là lớn. Còn khi đạo Phật có mặt ở Trung Quốc, cái niềm tin dân gian này nó đã mê tín dị đoan rất là nhiều, cho nên đây đó ở các chùa của Phật giáo Trung Quốc nó có mang mát các dây tùm gỡ của niềm tin tín ngưỡng dân gian, mà muốn phá vỡ nó không phải là một chuyện dễ. Mà đồng hóa nó với đạo Phật á, được hiểu là giết chết đạo Phật. Xin đi gọi các.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, xin thầy hoan hỷ giải thích cho con và đại chúng được rõ thế nào là mê tín dị đoan, đốt giấy tiền, vàng mã, quần áo, nhà cửa cho người quá giảng có bị xem là mê tín dị đoan hay không? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Mê tín thì rõ là niềm tin mê muội. dị đoan là tin vào châm mối mà nó không có gốc từ đâu hết. Khi hỏi tại sao tôi như thế thì ta không lý giải được. Cứ nói đơn giản là trước đây ai nói thì giờ chúng ta theo, ai nói sai ta làm bậy. Thì gọi là dị đoan. Tin vào việc đốt giấy vàng mã đó, nó là mê tín hơn là dị đoan. Tại vì nó có gốc rễ. Một á, là từ văn hóa Ai Cập. Hai á, là văn hóa Trung Hoa. Do nền tảng của niềm tin dân gian và thờ Thượng Đế từ Nho giáo. Ai Cập thì cho rằng là sống ở trên dương gian á, là tạm bợ, chết nó mới là vĩnh hằng. Cho nên trong suốt quá trình sống đó thì vua chúa và các vị có vai trò xã hội đó phải tích góp thật là nhiều vàng bạc của cải ngọc ngà châu báu. Sau khi chết đó là tiếp tục xuống như đó sống vĩnh hằng để hưởng thụ những thứ này. Điều đó nó dẫn theo một hình xử rất là bất nhân và bất nhẫn. Đó là hoàng hậu, công tần, mỹ nữ, thứ phi v.v. đều phải được chôn sống theo các vị vua pharaoh để tiếp tục xuống đó các nhà vua tiếp tục hưởng thụ sắc đẹp. Cho nên các kim tự tháp được thiết kế theo một hệ thống tự động. Khi mà một cái chốt quan trọng được rút ra thì toàn bộ cát nó sẽ được đổ và lắp lại, và những người đang có mặt trong đó được xem là chết ngợp. Vua thì được úp xác bằng nghệ thuật tiên tiến cách đây nhiều thế kỷ để thân thể không bị hủy hoại và do đó mới tồn tại. Còn mỹ nữ, cung tần, thứ phi, hoàng hậu đâu có được úp xác đâu. Cho nên nó chừng vài chục năm là rã thúi hết à. Do đó học thuyết này nó chỉ chuẩn bị chu đáo cho vua chứ không bị chu đáo cho quý bà. Còn về phía Trung Quốc thì không biết là có tham khảo rồi cải biên hay không. Nhưng việc làm giấy vàng mã đó là nó mê tín nhưng mà đỡ bất nhân bất nhẫn. Ở chỗ là không có chôn người thật. Ở chỗ không phí phạm là chôn vàng ngọc ngà cho báo thật. Mà chỉ làm bằng giấy thôi, nó tốn khoảng 5-7 triệu, rẻ thì vài trăm ngàn. Và Nho gia có câu là sanh ký tử quy. Rất nhiều trong các bài tác bạch đó, ở các chùa đó, vẫn thích sử dụng cái câu này là câu tà đạo. Thế vì nó đưa ra một cái học thuyết gọi là thường kiến, sống gửi thác về, về là về vĩnh hằng với âm phủ. Còn Phật giáo chúng ta không chấp nhận thế. Chúng ta là sống là nhân duyên, chết là nhân duyên, và nhân duyên đó nó làm chúng ta không phải là dấu chấm cuối cùng, tiếp tục các hình thái sự sống mới. Vì đó đạo Phật không chấp nhận gọi là mất, mà gọi là từ trần đó là đúng, là vẫy tay chào với cõi trần để tiếp tục lên đường. Còn nó mất đó, có nghĩa là mình đã thừa nhận đó, là nó dấu chấm cuối cùng. Do đó trong lúc mà ta tác bạch thì phải để ý những cái từ này, hoặc là lúc phục nguyện đừng nói là ông Trần Văn Nga mất ngày mấy tháng mấy, mà phải nói là từ trần hay là qua đời đó, qua khỏi đời này để chuyển cái đời khác. Đó là những thuật ngữ Phật học. Dù là nó có từ gốc rễ của Ai Cập hay là có gốc rễ của Trung Quốc, thì ta thấy việc đốt giấy vàng mã đó là phí phạm. Nói theo Phật học đó, ai gieo các nghiệp đó đó sẽ bị tổn thất tài sản về sau. Có tiền mà không xài, đốt hết thì sau này đó trở thành nghèo cùng khốn khó. Mà Đức Phật nói là nó tổn thất bằng con đường thiên tai, hỏa hoạn, lũ lụt, hay là cái con đường của vua quan, đó là bị tịch thâu, tịch biên, và nhiều cái thứ khác là con phá sản, hay vợ chồng phá sản, hay là những cái hoàn cảnh nào đó dẫn đến sự khủng hoảng tài chính toàn cầu, từ tiền rồi miếng bạc trở thành trắng tay, vân vân. Do đó là người Phật tử chúng ta không nên đốt giấy vàng mã. Tuy nhiên cái tinh thần mà tín ngưỡng dân gian lồng ghép vào trong các hành động mê tín đó, đó là có thể giữ lại được. Đó là mối quan tâm giữa người sống dành cho kẻ chết. Thì người châu Á quan niệm rằng đó là chăm sóc lo lắng cho người quá cố đó là một nghĩa cử cao thượng, mang lại hạnh phúc cho những người còn sống. Cái đạo lý này là đền ân và biết ơn, nó phù hợp với đạo Phật, cho nên ta giữ lại yếu tố đó và chuyển thể cái cách ta thể hiện sự thương tiếc và nhớ ơn. Thay vì ta đốt vậy thì đi làm các công đức như tất cả chúng ta đã biết rõ. Người Trung Hoa còn có cái tờ giấy thuyết minh xanh, mà trên thực tế nó là đọc theo âm của Minh Kỳ. Minh Kỳ là lá cờ dài thả thẳng xuống, trên đó nói ngày tháng năm sanh, nơi ở, giống như là một cái tờ cáo phó có tiếng Việt mình mà. Và người Trung Hoa đó niềm tin dân gian quan niệm rằng á là phải để tên tuổi của người này đi trình làng, từ cái chỗ mà người đó chết cho đến chỗ người đó chôn là phải đi hết, mà muốn cho tất cả các ông quan thổ địa ở địa phương đó đừng có đụng chạm đến cái người thân quá con của mình á, thì họ phải mãi lộ, ta đút lót á, đút lót tiền mua đường bằng cách là rải tiền, đi tới đâu ta rải ra để cho mấy ông này ông nhận hối lộ rồi ông không dám đụng đến đến người thân của mình theo kiểu ma cổ hiếp ma mới. Như vậy là cái tín ngưỡng dân gian này đã copy nguyên si cái mô hình lũng đoạn của xã hội loài người cho một cái xã hội âm phủ mà vốn có thật. Và do vậy cái niềm tin mê tín đó, dị đoan đó đó, nó đã làm cho người ta sợ. Và do vậy chỉ cần mua vài trăm ngàn phát mãi, mua đường cúng thổ địa vân vân là có thể được bình an cho người ở dưới âm phủ, làm gì có chuyện dễ dàng đến thế. Ở dương trần này đôi lúc mà đúc lót đến vài trăm triệu mà chưa ăn chung gì vẫn bị cầm tù như thường. Mua cái ông thần linh đâu mà rẻ tiền đến thế. Rất may mắn là trên hành tinh này cho đến bây giờ chưa có một cái tòa án nào xử những người làm tiền giả. Trước đây chỉ có tiền Trung Quốc thôi, đồng yên đâu bao nhiêu tiền đâu. Bây giờ có tiền đồng bảng Anh nè, giá trị cao nhất. Thì nếu như mà có một cái tòa án nào xử phạt tiền giả thì cái công nghệ này nó sẽ dễ giải thể sớm thôi. Từ đó là niềm tin mê tín không còn nữa. Thì nói tóm lại đó là thương tưởng người quá cố bằng cách là đốt giấy vàng mã, làm nhà cửa, chỉ là một sự tổn thất về tài sản thôi. Và do vậy người chết chẳng những không được hưởng một cái gì, theo đó còn dẫn đến nhiều sự bất an khác, đó là nỗi sợ hãi. Khi niềm mê tín này nó có mặt rồi đó, thì những người con hiếu thảo đó, mỗi khi nằm mơ với một cái ức chế tâm lý trong một cái cơ hội nào đó mà mình chưa thật sự hiếu kính với cha mẹ, thì giấc mơ sẽ diễn ra thế này: ba về hiện hồn cho biết là dưới âm phủ lạnh lắm, sao tụi bay không chịu mua áo quần gì hết cho ba mặc. Còn đứa con nào mà đã từng bất hiếu với mẹ, mẹ về nói chờ tao mới chết chút xíu không đứa nào chút cho tao ăn bỏ đói tao luôn. Đây là ức chế tâm lý thôi, nó tự lấy những dữ liệu có thật ở trong cuộc đời của mình mà dựa vào cái dằn xé lương tâm hay là tình ương yêu không có lấy thoát đấy, mà nó tạo dựng ra các hình ảnh làm cho người ta sợ. Và nhiều người khuyên là giờ đừng có đốt giấy vàng mã nữa, ta sẽ ra lời như thế này nè: nếu thật sự không có âm phủ tại sao ba tôi về hiện hồn, hỏi làm cơ sở nào, lý do tại đâu mà anh chị tin là ba mẹ hiện về? Nó tại vì nằm mơ thấy, nằm mơ thì trăm người nằm mơ trăm kiểu, và hiện thực cũng có một thôi. Nếu thật sự nói theo kinh Địa Tạng, người chưa chết báo mộng á thì ít nhất hai người trong gia đình phải có cùng nội dung một giấc mơ, tại vì hiện thực nó chỉ là một thôi. 10 người phải thấy giống nhau về nội dung, 100 người phải giống nhau về nội dung, chứ không thể có người A thấy kiểu này, người B thấy kiểu kia. Vì cái cấp độ tình thương yêu, mối quan hệ và cái ức chế tình thương đó ở mỗi người khác nhau, cho nên không có người nào giống người nào. Do đó ta nên bắt chước các chùa Hoa, đặc biệt là chùa Liên Hoa ở quận 8 á. Thay vì đốt giấy vàng mã thì cái tháng 7 thầy chủ trì, tức là tự tọa Duy Trấn đó, vận động tín đồ sử dụng tiền đó vào cái thùng phước xương, và để là thùng phước xương này dành cho từ thiện. Thì sau một tháng 7 như vậy công bố ra nó đến vài tỷ đồng, có khi nó lên đến 2-30 tỷ. Cái tiền giấy vàng mã không, nó tương đương đó 2-30 tỷ. Đó là chưa nói đến cái nạn mà ảnh hưởng môi trường sinh thái hâm nóng toàn cầu do đốt giấy vàng mã này mà ra nữa. Cho nên là người Phật tử ta tuyệt nhiên không nên hưởng ứng hay là tạo điều kiện cho cái mê tín từ cái tục đốt giấy vàng mã này tồn tại. Xin được hỏi các.
A Di Đà Phật, kính bạch thầy, thì theo con thấy một số gia đình Phật tử thì dù là Phật tử thuần thành hay không thuần thành thì một số gia đình Phật tử đó vẫn còn thờ thần tài hay thổ địa hay là thờ ông độ mạng, bà độ mạng, thì theo thầy vậy chứ Phật tử có nên thờ ông địa hay ông thần tài hay không, và có nên thờ ông độ mạng hay bà độ mạng hay không? Ngưỡng mong thầy giải thích cho con và đại chúng được rõ. Nam mô A Di Đà Phật.
Thần tài đó là biểu hiện lòng tham của con người về phương diện kinh tế, và lúc nào cũng có tiền bạc vàng ròng của cải vật chất hữu đài, cho nên thần tài được gọi là hành kim. Và cái mô hình song đôi giữa thần tài và thổ địa của người Trung Quốc là dựa theo cái nguyên lý tương sanh ngũ hành của Trung Quốc. Thổ sanh kim, tài thuộc về kim, cho nên phải tạo ra một cái ông thổ địa. Mà thổ địa thuộc về đất, đất đại địa là đất lớn nhất ở trong năm nhóm ngũ hành, tức là đại dịch thổ. Và theo cái quan niệm mê tín này đó, thì người ta nghĩ rằng là phải thờ cái bộ đôi này, ông thổ địa phải hút thuốc, bởi vì quả sanh thổ. Thuốc mà nó cháy hết thì nó còn là cái tàn, tàn nó tượng trưng cho đất. Như vậy là lưỡng thổ thành sơn, từ cái hình thù của ông thổ địa là đất rồi, thêm cái đất do cháy đứa thuốc nữa, nó trở thành là núi. Thì trong chữ Hán, chữ thổ, hai chữ ráp lại thành chữ sơn. Đó là dựa vào cái nguyên tắc đó là tương sinh. Do đó cho thực tế đó, thì không có ông thần nào là thổ địa, không có ông thần nào là thần tài. Có một năm hình như là năm 2008 thì báo An ninh Thế giới có đưa một cái tin rất là giật gân: xưởng sản xuất thần tài phá sản. Nguyên nhân là thế này, thì cái công nghệ sản xuất thần tài của Trung Quốc tinh vi lắm, nó làm bằng cái lò sành sứ cao cấp, màu sắc sặc sỡ đẹp, mẫu mã ấn tượng, giá thành rẻ. Vì nền kinh tế Trung Quốc là một cái nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, mà sự có mặt của nó ở chỗ nào là chức năng nó sẽ phá hủy nền kinh tế địa phương vì giá thành nó rẻ mạt. Cho nên thần tài Trung Quốc đã tấn công vào thị trường thần tài Việt Nam. Trong khi đó thần tài Việt Nam thì làm bằng đất sét, sơn thì màu đỏ đỏ, không ra cái gì, bên kia là màu son. Mà giá thành thì mắc hơn là thần tài của Trung Hoa. Và dầu cho Việt Nam có chủ trương là người Việt Nam sử dụng hàng Việt Nam theo chủ nghĩa yêu nước này nữa, thì cũng yêu nước chừng vài ba tháng chứ đâu thể yêu nước trọn đời. Kinh tế là cái cán cân quyết định mà. Cho nên đó là cái sở sản xuất thần tài này bị phá sản vì sản xuất ra thị trường mà không có người mua. Bây giờ ta thử đặt vấn đề: nếu ông thần tài theo thuyết ngũ hành của Trung Hoa qua hình ảnh thần tài và thổ địa tương sinh đó là có thật, thì lẽ ra cái ông mà sản xuất thần tài phải là đại tỷ phú chứ, bởi vì ổng là khai sinh ra các ông thần tài. Mà các ông thần tài không bảo hộ được cái người khai sinh ra mình, làm sao bảo hộ được cái gia đình mà mình đi mua đi xin tiền bạc từ ổng? Ổng còn không sống nổi mà thần tài cái xưởng này phá sản thì các ông thần tài phải chết, đâu được khai sinh nữa đâu. Ta thấy rõ ràng cái gì mà không có nhân quả, cái đó nó không tồn tại. Niềm tin thường đặt ở trên các ước mơ, mà ước mơ càng nhiều thì tuyệt vọng càng cao thôi. Tuy nhiên nếu ta hiểu theo cái nghĩa ứng dụng từ triết học của Phật giáo đó, tài sản của chúng ta có được á không phải do chúng ta cầu nguyện Thượng Đế Thần Linh mà có, do chúng ta làm phước mà ra. Như vậy không cần phải thờ hình ảnh của ông thần tài đó. Muốn có tài thì hãy đầu tư nguyên nhân để tạo ra tài. Muốn có con gà con thì không cần phải mơ tưởng nó làm gì, hãy tìm các quả trứng gà có trống. hoặc là để cho gà mái, tức là mẹ của nó ấp nó, hay là để cho các cái hệ thống điện ấp giùm, thì đúng ngày tháng nó sẽ trổ ra con gà con thôi. Đó là nhân quả tương thích. Như vậy là muốn có thần tài giàu bao nhiêu thì ta phải nỗ lực làm phải gấp 2, gấp 3 lần cái về bao nhiêu đó thì ta mới có được cái mà chúng ta muốn. Phải nhón chân vối tay thì ta mới đạt được cái tiêu chí mà mình đạt được. Muốn trở thành hạng 3 thì phải bám theo anh hạng nhất. Nhưng mà bám theo anh hạng 10, mình hạng thứ 30. Đây là nhón chân vối tay trong nỗ lực nhân quả là tốt. Thứ hai, về hình ảnh của thổ địa đó. Nếu ta hiểu theo nghĩa bóng từ góc độ Phật học thì quả đất này là mẹ sự sống. Nơi đó đó, các cây cỏ, các loại thực vật, động vật, trong đó có con người sống, từ lúc là không biết thương tưởng mẹ trái đất và tàn phá nó bằng việc khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên một cách là kiệt quệ, không để cho nó đủ thời gian tái tạo lại chính nó. Và từ đó nó dẫn đến các nạn thiên tai như chúng ta đã thấy và hâm nóng toàn cầu. Nếu ta không nỗ lực ngăn chặn cái hâm nóng toàn cầu bằng cách là bảo vệ mẹ trái đất, tức là thần tài, thì 50 năm nữa đó, hai cái vùng tuyết lớn nhất ở Bắc Cực và Nam Cực sẽ tan chảy ra, thì lúc đó chúng ta sống trong nạn đại hồng thủy thôi, chết hết. Điều đó đó được cái ngành quyền học của dân tộc Maya ở Hoa Kỳ cho rằng nó sẽ diễn ra vào năm 2012. Ngày tận thế 2012 đó, mọi người xem đón xem cái phim đó, giờ nó đã có dịch tiếng Việt phổ biến rộng rãi. Còn theo bà tiên tri Wonga đó, nó sẽ diễn ra vào năm 2036 chứ đó. Thì tất cả những giả thuyết đó đều là sai lầm hết. Và theo học thuyết vũ trụ luận của Phật giáo đó, thì cái hành tinh này nó có thể còn tồn tại lâu nữa. Vì vậy nó có thể có những biến động về phương diện thiên nhiên do con người thiếu khôn ngoan trong vấn đề sử dụng nó thôi, chứ nó không có thể ngắn ngủi như thế. Do đó nếu ta hiểu thần tài là ở đâu cũng có cái người chủ làng, chủ xóm, chủ nhà, thì mỗi người chủ đó là các ông thần tài đấy. Và nhập gia tùy tục theo nghĩa Phật học là làm sao tới đó ta đừng có tạo ra những cái dị biệt về văn hóa, và tiếp biến văn hóa đó để ta có một cái mối tương quan xã hội trong tinh thần hòa bình với nhau. Thì hiểu thần tài theo góc độ đó thì rất là tốt. Cho nên đi tới đâu á, nếu mình biết lễ phép tới chào thổ địa địa phương á, những ông quan chức địa phương thì làm Phật sự không bao giờ bị trở ngại. Cái lần thuyết giảng tại trại giam K10 Nguyễn Đình Trung tỉnh Bến Tre, nếu không có hòa thượng phó pháp chủ là viện chủ của chùa chúng ta đi đó, thì chắc chắn không thể nào được như thế. Hòa thượng như là địa tạng, mà trong cái địa tạng nói gì, địa tạng thâu nhận hết các thần tài, mà cái thần tài là không có thật, nhưng mà cứ chấp nhận là tạm có thật đi, thì cái hình ảnh của thần tài là gì? Học trò của địa tạng. Và các vị thần tài địa phương đó đã phát nguyện, con thường đi tới đâu cũng thấy là ác nhiều lành ít, nhưng con phát nguyện rằng đó con sẽ dẫn dắt họ về với đạo, tức là trở thành là đệ tử kêu ngài địa tạng bằng sư ông. Và hòa thượng phó chủ chúng ta như là địa tạng gõ cửa mấy cái ông lãnh đạo ở dưới Bến Tre, ông nào không mở cửa để đón nhận mình vào trại giam. Cho nên nếu chúng ta sử dụng theo cái nghĩa bóng đó là đi tới đâu ta phải biết gọi là nối kết với các ông thần tài địa phương, thì các Phật sự đều hành thông. Ngoài thần tài địa phương có ông thần tài toàn quốc, chủ tịch nước, tổng thống, thủ tướng thì theo cơ chế, hay là vua, hoàng hậu. Và nếu có một ông địa tạng nào đủ sức để gõ đầu các ông thần tài đó thì Phật giáo trở thành quốc giáo thôi. Cho nên đó, hình ảnh thần tài thôi đây là không có thật, do đó người Phật tử không nên thờ. Còn hiểu ứng dụng theo nhiều nghĩa, nhất là cái địa tạng, thì ta nên phát huy. Mà việc phát huy đó cũng không cần thiết phải có hình ảnh thật. Xin yêu câu hỏi cuối cùng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, xin thầy quan hỷ giải thích cho con và cùng đại chúng được rõ Phật giáo quan niệm thế nào về vấn đề cầu nguyện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
cầu nguyện theo nghĩa tích cực trước nhất là sự chuyển tải cái năng lượng mong muốn tích cực từ một con người mà cái mối quan tâm của người đó dưới góc độ nhân bản và lòng từ bi đó đối với những người được quan tâm đó, là rất cần thiết. Cho nên trong động tác của sự cầu nguyện đó, để có giá trị thì người được cầu phải biết đến hành động cầu nguyện này. Ví dụ như người thân chúng ta đang nằm tại bệnh viện và thân nhân á đã đến chùa Hương Phước để làm một cái lễ cầu an, thì trước khi đến á thì ta phải nói với người thân đó rằng là hôm nay người con sẽ đến chùa nhờ sư ông và quý thầy đang nhập hạ, quý Phật tử tham dự khóa tu cầu nguyện cho mẹ, cho nên là mẹ hãy hướng tâm về Tam Bảo. Thì mặc dù bà đang có mặt tại bệnh viện nhưng bà đang là hiện hữu trên chánh điện rồi. Đúng ngay 6 giờ khi chùa tụng kinh, niềm tin của bệnh nhân bắt đầu trỗi dậy và liên tưởng quán chiếu rằng là tôi đang có mặt, đang lắng nghe thầy cầu kinh. Và do đó cái năng lượng từ bi và tình thương cũng như là mối quan tâm chăm sóc của những người có mặt trên chánh điện sẽ tác động trực tiếp đến bà thông qua sự quán tưởng. Nó giống như là sóng âm, một bên đó là mở đài và một bên đó là bắt sóng đài. Như vậy cái tác dụng ở đây là tác dụng tâm lý là có thật. Khi mình nghĩ rằng là mình đang được cầu nguyện cho nên cái kháng thể bắt đầu nó trỗi dậy mạnh hơn bình thường, cái niềm tin được Phật gia hộ, được Bồ Tát hộ trì, được chư tăng là nâng đỡ, được bạn đồng tu đó là trợ giúp, sẽ làm cho chúng ta gọi là dương sức mạnh lên ha. Nó tạo ra những cái chất mà kháng thể sẽ làm cho chúng ta dễ phục hồi. Nếu những người như thế đã từng có những cái nghiệp về sự sống, tuổi thọ, phước báo nói chung thì nhân cái chất xúc tác cầu nguyện tích cực này đó thì họ sẽ đạt được như ý muốn, tức là chuyển nghiệp. Còn nếu như không có cái đó mà nghiệp họ nặng quá thì cái tác động đó chỉ hỗ trợ tâm lý ở mức độ tương đối thôi. Cầu nguyện ở mức độ của quốc gia hay là một tổng thể của hành tinh đó, thì giá trị của nó trong cái thời bùng nổ thông tin này lại lớn nữa. Ví dụ như ta truyền hình trực tiếp một cái lễ cầu nguyện, chẳng hạn như là đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc tại trung tâm hội quốc gia Mỹ Đình. Ngày hôm đó nó có đến cả ngàn ngọn nến, hàng ngàn tăng ni Phật tử khắp năm châu đang hướng tâm về, và cả một cái chương trình nó đã được trực tiếp trên VTV1. Và cái thông điệp của cái lễ thắp nến cầu nguyện bình này đó là trước nhất là mong cho những người bị chết trong động đất của Trung Quốc, rồi cái cơn bạo loạn và lũ lụt ở tại Miến Điện được siêu sinh thoát hóa, rồi triệu triệu con gia cầm bị thiêu hủy do cái đại dịch A1N1, H5N1. Thì cái thông điệp đó đã được truyền rộng ra và ai có cơ hội xem trực tiếp chương trình này thông qua VTV4 trên 55 quốc gia có cộng đồng Việt Nam đang sinh sống đó, thì cái tương tác đó là nó có tác dụng thật. Và do đó họ sẽ trải nghiệm được ít nhất là mở một lòng từ bi, cảm thấy xót thương cho những thân phận là bèo giặt bay trôi do vô thường, mặc dù biết là vô ngã, bớt đi một phần nào đó nỗi đau, làm tâm họ hướng về cái cảnh giới sống hòa bình, an vui, không chiến tranh, không hận thù. Cho nên cái thông điệp và cái tương tác của thông điệp từ bi này thông qua các lời cầu nguyện được truyền thông á là rất lớn. Còn bây giờ chúng ta làm thầm lặng, không ai biết gì hết, tác dụng đó là một bóng mờ và hầu như là không đáng kể. Cho nên á, khi mình làm một cái khóa lễ cầu nguyện cho ai đó thì ta phải tạo ra một cái nhịp cầu mà trong đó đó người được cầu nguyện phải phát tâm hoan hỷ hướng về, thì giá trị của đó mới đạt được ở mức độ khá cao. Còn các cầu nguyện còn lại như các tôn giáo đó, cầu này cầu nọ, thì càng cầu nhiều chừng nào đó nó làm chúng ta bị thất vọng chừng đó, vì Đức Phật đã liệt nó vào một trong 8 âm trụ của khổ đau rồi. Trong kinh Trung Bộ, Đức Phật có đưa ra một hình ảnh như thế này: vắt sữa ở sừng con bò cái trải qua trăm nghìn kiếp không bao giờ có sữa. Mặc dầu con bò cái là có sữa, nhưng cái sừng không phải là cơ quan chứa sữa, và do vậy càng vắt là càng không có. Và Đức Phật nói tương tự, vắt sữa ở con bò đực cầu nguyện trăm ngàn kiếp cũng không có sữa. Cho nên cầu nguyện chỉ là một sự hỗ trợ, mà để xuất phát nó là như là một chất xúc tác để giúp cho chúng ta là được an ủi, được vỗ về, rồi được khích lệ để ta tăng kháng thể, ta vượt qua một cái gì đó. Còn vấn đề giải quyết còn lại vẫn là nhân quả thôi. Thông qua sự cầu nguyện mà nếu ta có thêm chánh nhân rồi những cái thuận duyên nữa thì kết quả chắc chắn sẽ phải có. Nó hỗ trợ đến 3 lần, vừa có chánh nhân, vừa có thuận duyên, vừa có cái tác động tâm lý, nó tốt hơn là thiên thời địa lợi nhân hòa của Do Gia. Cho nên là bên cạnh những cái khóa lễ cầu nguyện, ta cần phải làm những hành động cụ thể. Cho nên thường là các chùa sẽ hướng dẫn quý Phật tử là gì? Phóng sanh, làm phước, tu đức, rồi sám hối, rồi chuyển nghiệp, rồi tác động đa chiều, chứ không phải chỉ có cầu nguyện đơn thuần mà được. Tại vì Đức Phật đã làm một thí nghiệm tại sông Hằng, thách đố các nhân vật nổi tiếng của Bà La Môn giáo, ngài bỏ viên sỏi xuống và kêu mọi người cầu nguyện cho nó nổi lên, sau đó ngài bỏ giọt ô liu, dầu ô liu xuống và cầu nguyện cho nó chìm xuống, cuối cùng không ai làm được. Đức Phật kết luận rằng vì dầu nhẹ hơn nước cho nên dầu nổi lên, vì đá nặng hơn nước cho nên đá chìm xuống. Đó là quy luật nhân quả. Như vậy cái cầu không thể đảo lộn trật tự của nhân quả, mà cái cầu chỉ là một chất xúc tác thôi. Đạo Phật lịch sử thì rất ít cầu nguyện, mà Đức Phật dạy là phát nguyện nhiều, vì phát nguyện nó dựa trên lòng từ bi, hướng đến tha nhân, chia sẻ các phước báo công đức. Càng phát nguyện làm như thế gì chừng nào thì chẳng những phước báo không mất đi, mà nó lại còn tăng trưởng do nó tỷ lệ thuận với tập. Trong đó cầu nguyện là hướng về bản thân, về gia đình, về người thân thương thôi. Cho nên yếu tính về lòng vị kỷ nó bao giờ cũng có. Do đó càng cầu nguyện chừng nào dưới góc độ này đó thì phước đôi lúc đó bị tổn giảm do chúng ta mê. Vậy đó là Phật tử thì ta thay đổi cái cầu nguyện thành là phát nguyện. Chữ phát nguyện ở trong Tam Tự Quy mà ta đọc các chùa Bắc Tông mỗi ngày đó là đương nguyện chúng sinh, xin cầu nguyện cho tất cả chúng sinh. Nó là một sự hồi hướng về, chứ không có là xin cầu ngã thân, xin cầu ngã phụ, xin cầu ngã mẫu, xin cầu ngã thê, xin cầu ngã phu, chồng tôi, cha tôi, mẹ tôi, người thân thương của tôi không có. Cho nên là đối tượng cầu nguyện trong Phật giáo là tha nhân, trọng là chúng sinh. Và nội dung của cầu nguyện ở đây đó là sự lợi lạc an bình đến với mọi người, không phải là chính mình. Và khi tâm lượng mình lớn như thế thì nghiệp bản thân được chuyển về phương diện nhân quả. Cho nên dầu không muốn nhưng nó vẫn đạt được một cách rất là tự nhiên trong tiến trình của nó. Chân thành cảm ơn chư Tôn Đức và toàn thể quý Phật tử. Những câu hỏi của ngày hôm nay đó thì chư Tôn Đức Tăng đã biết hết rồi, vì đã học Phật Pháp rất là lâu. Và vì có các Phật tử tham dự khóa tu á, cho nên quý thầy đã hoan hỷ ngồi để chứng minh cho. Rất mong quý Phật tử có thể truyền thông lại những thông điệp, những thông tin, thông điệp từ Đức Phật và thông tin từ việc chia sẻ của chúng tôi về vấn đề tín ngưỡng và cầu nguyện trong đạo Phật và các tôn giáo khác, để chúng ta hướng dẫn những người thân thương của mình. Chân thành kính tri ân.